Rồi đó cầu đề Mỹ nó hẹn đúng ngày 30 tháng 4 đó, nó đáng rồi. Bò ra ngoài đó, nó cắt đi hết. Đúng ngày giờ đó rồi quên hết chưa. Nhà mình còn mấy thỏi vàng không biết đấu ở đâu rồi, cứ đục đi tìm hoài. Nó rút tiền ra thì sang ngày đó lên 31 tháng 4 không có. Đi ra tới nơi là ta đi mất rồi. Thì mình cũng vậy, mình gọt lại ở đây là cái gì? Là quý vị biết là kỳ đó Phật A Di Đà có tới đó. Nhưng mà mình đang biết đã tuột mất. Tại sao? Cái giờ đó thay vì đi theo Phật A Di Đà thì trở lại nhà còn con mình nó tới đâu rồi. Thì trở lại là Phật A Di Đà đi mất rồi, không ngắt chờ mình được. Cho nên muốn mà mình đi được đó, là mình phải có ít nhất, phải có cái tâm. Cái tâm đó phải có cái định lực. Phải có cái định lực. Chính vì vậy cho nên trong đạo Phật nên dặn là phải tu tập niệm Phật cho tới nhất tâm bất hoại. Nhất tâm bất hoại là cái gì? Là một cách tu tập cho có định lực. Định lực. Tại nếu mà không có nhất tâm bất hoại thì dù đi Nam Mô Di Đà Phật cái tâm là những cái khác, những khác cái trở lại Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị nhìn thấy những cụ già khó niệm Phật lắm. Niệm Phật đừng trước khi quay ra hỏi làm câu chưa? Đi đâu đó như vậy, cái tâm của mình nó không có trụ ở được một chỗ thì niệm Phật như vậy đó rất là khó. Khó như này cực lạc. Niệm Phật một chút ra hỏi học bài chưa, vân vân là vân như vậy. Nhưng quý vị niệm Phật tức là đã có nghe duyên với Phật A Di Đà rồi, nhưng mình chưa về còn nó giới đó được. Và tại vì sao? Tại vì mình hãy còn quá cái nhiều ràng buộc, là tâm của mình chưa có được định. Nên niềm tu tịnh độ vẫn phải, nếu mà muốn về thực lạc cái chắc tăng á, là phải có tu tập thiền định. Như là chúng ta bị thấy như vậy á, để thấy rằng mình nên phối hợp cả hai là tốt nhất. Phối hợp cả hai thiền định phong tu. Tí nữa sẽ có những cái nghi vấn sau thì tôi sẽ nói nhiều cái nghi vấn. Nhiều người đặt ra những câu bác những cái chuyện phong tu. Thì thường thường rất cười một cái là người tu thiền thì hay chỉ trích mình tịnh độ, là người tu tịnh độ thì hay chỉ trích mình thiền. Mà bây giờ có một cái phong trào, không phải phong trào mà cái tư tưởng thiền tịnh phong tu thì nói không được, phong tu không được. Việc cộng với Mỹ không thể bắt tay được, đúng không? Cộng sản không thể nào đi chơi với Cộng hòa. Bây giờ quý vị thấy Mỹ nó về Việt Nam không?
Có.
Nhà cộng sản nó phải đô la đi rồi, còn thích đô la nữa. Quý vị ta thấy tưởng tượng trong tu cũng được chứ không phải không được. Trong 13 vị tổ của tịnh độ thì có một vị tổ gọi là Vĩnh Minh hay gọi là Duyên Thọ Thiền Sư đó. Thì trong 13 vị tổ của tịnh độ đó thì có tới 6 vị là thiền sư, 6 vị tu thiền kiến tánh giác ngộ được ấn chứng đàng hoàng, và sau đó quay ra thiền dương tịnh độ. Lý do vì sao? Lý do vì mình tuy là kiến tánh nhưng nhìn lại cái độ tư căn cơ không có được gì hết. Mình thì giỏi nhưng nhìn lại đệ tử nó ngu quá, vậy nó không thể theo mình được. Thì bất đắc dĩ phải chuyển mình để nương theo cái khả năng của Phật tử, đệ tử. Nếu như Đức Phật đó, sau khi Ngài giác ngộ rồi đó, thì Ngài nói, nếu mà Ngài nói ta dẫn cái mà của Ngài chứng ngộ nó không ai hiểu hết, cho nên Ngài phải giảng mất 49 năm hay là 45 năm. Từ giảng từ thấp, giảng khổ là nguyên nhân khổ, giảng tướng nguyện đế, rồi giảng luật nhân quả, giảng từ cái nào là thiện, cái nào là ác, rồi từ từ khi đệ tử mà chứng quả hết là Ngài như vậy đến tánh không bắt nhã, Ngài dạy những cái pháp hoa và dạy cái niết bàn, dạy cái Phật tánh. Cho nên mình phải tiến triển adapt mình với cái trình độ. Vì các thiền sư thời đó thì sau khi giác ngộ, 6 vị thiền sư đó giác ngộ nhưng mà không quay ra thiền dương tịnh độ, tại vì thấy căn cơ thời đó ít người mà giác ngộ được như vậy. Thì trong đặc biệt là tổ Vĩnh Minh có làm cái bài kệ, thì đây tôi chỉ lấy một bài kệ thôi, gọi là bốn bài kệ để do tán thường của tịnh độ. Thì tôi chỉ lấy một cái bài kệ nói về thân tịnh thôi. Thì ngài nói như vậy là hữu thiền hữu tịnh độ, vi như đối giác khổ, hiện thế vi nhân sư, ngoại tinh các Phật tổ. Có nghĩa là gì? Hữu thiền hữu tịnh độ là vừa có thiền và vừa có tịnh độ đó. Vô như đối giác khổ, giống như là con cọp mà nó đậu sừng. Cọp của mình thứ cọp cũng đã ghê rồi mà lại còn sừng nữa thì thôi là không vô được. Hiện thế vi nhân sư tức là hiện đời đó làm thầy người, nhân sư là thầy của người, lai chân các Phật tổ thì đời sau làm Phật tổ. Đó là có thiền có tịnh độ thì giống như cọp đậu sừng, hiện đời thì làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Tu từ khi tu thiền đó thì lợi lạc ngay trong hiện tại, có tịnh độ thì lợi lạc sau khi chết, tức là mình bắt cá luôn cả hai tay, chuột cái này dính cái kia. Vì thấy như vậy nó có, mình thấy nó có lợi lạc hơn. Nói như vậy thì thấy nó có lợi lạc hơn, tức là lợi lạc ngay trong lúc sống đó, và lợi lạc sau khi chết. Sau khi chết không biết chỗ nhưng về hiện tại thì mình đạt được sự an lạc, an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Bây giờ mình không tu làm sao? Tức là tu cả hai cái kiểu nào? Thì nó có hai cách. Thường thường mình gọi là tránh tu với trợ tu. Tránh tu và trợ tu. Tránh nó thì mình thích cái nào thì mình lấy cái đó làm tránh. Rồi cái kia nó là mình trợ, tức là mình chia cái thời gian tu của mình làm ba phần. Thì cái tránh tu đó mình tu 2/3, để cái trợ tu đó mình tu 1/3. Còn ví dụ như người muốn tránh làm thiền thì cái gì tu 2/3 dành cho thiền, thiền quán hay là cái gì đó. Rồi 1/3 thì mình niệm Phật hoặc là hồi hướng về cực lạc. Là như vậy quý vị có thể tiếp tục tu thiền như thường. Những người tu thiền á, quý vị nên tu gọi là nên hồi hướng về tịnh độ. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài không có nói rằng chỗ nước của ta chỉ nhận những người nào tu tịnh độ thôi, và những người nào tu thiền á thì tới đây là ta mời xuống. Đức Phật A Di Đà không có nói như vậy. Người nào tu cái gì cũng được, tu thiền, tu tịnh, tu mật hay là tu công quả, vào chùa, quét nhà, quét đất gì, trồng cây gì cũng được. Mà nếu là hồi hướng cầu và tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà đều cho vào hết. Ngài không có chỉ thị. Cho nên nhiều người nói trời không tu thiền mà không biết có về cực lạc được không? Về được, nếu mình muốn là về được. Mình phát cái tâm cầu về là đều được thôi. Phật không có kỳ thị, discriminate. Và thiền tịnh tâm tu mà nếu mà tránh tu là thiền á, thì quý vị dành hết thời giờ tu thiền không thành vấn đề. Nhưng sau cùng mình hồi hướng cầu về tịnh độ là được rồi. Đó là như vậy. Còn bây giờ những người tránh tu là tịnh độ thì làm gì? Tránh tu đó thì 2/3 là niệm Phật. Lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật. Và 1/3 đó thì mình tập thiền, tập giữ gìn chánh niệm, hoặc là tập ngồi niệm Phật, ngồi thiền niệm Phật. Đến bây giờ khi đó mình ngồi xuống, ít nhất mình phải ra cái điều của mình. Và đương nhiên người ta tịnh độ thì nói đi đứng nằm ngồi lúc nào lái xe cũng niệm, làm cơm cũng niệm, đi đâu cũng niệm hết. Nhưng mình tập một cái ra công phu rõ ràng gọi là kỷ luật, giờ đó mình ngồi xuống 15 phút thôi cầm sơ cửa niệm Phật, nghĩ gì khác là phải kéo lại lên. Thì đó là mình thiền tịnh là như vậy. Quý vị nghe như vậy đó thì không biết quý vị nghĩ làm sao, tuy nữa sẽ có cái phần vấn đáp. Thì tóm lại tôi khuyên quý vị nên phối hợp cả hai, không phải là tu cả hai cái cùng lúc, mà tu bằng cách phối hợp cái tinh thần của thiền và tịnh với nhau. Thì thường các tổ mà đi vào cái con đường này đó thì nói như vậy là trong thiền có tịnh và trong tịnh có thiền. Khi người tu tịnh độ đó là cái tâm niệm Phật được thanh tịnh rồi đó, đạt đến cái niệm gọi là không có vọng tưởng khác nữa mà chỉ có đúng một chữ niệm Phật thôi đó, thì cái đó chính là tịnh thiền. Mà người tu thiền ấy, khi tâm đạt đến trạng thái vắng lặng hoàn toàn thì cái đó là thiền tịnh. Cho nên đi sâu hơn thì trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, hai cái nó không có phân chia với nhau là như vậy. Nhưng mà cái phương tiện thì có khác, nên mình nên phối hợp tinh thần cả hai. Còn nếu không thì mình làm những cái tôi nói ở đấy đó là tránh tu và trợ tu. Thì đời này được gọi là nhờ làm chủ được tâm, giật trừ được phiền não, và sau khi chết thì lần sau gặp lại nhau ở trên Liên Trì Hải Hội, cái hội Đông Sen. Còn nếu không á thì quý vị tu thế nào cũng được. Nói là tôi hôm nay là giới thiệu cho quý vị cái dòng thứ ba là thiền tịnh không tu. Còn nếu không thì thiền cứ thiền mà tịnh thì cứ tịnh, sao ấy vẫn tu là được rồi, vẫn là bớt làm ác làm lành là được rồi. Cái việc tránh tầm nghi vấn, tầm nghi vấn thì như vậy là không biết đây là một cái nghi vấn mà tôi nghe chính hòa thượng, đây là nếu tên nếu ai biết hòa thượng Thanh Từ nói là tu thiền tịnh giống như mình đứng trên hai cái đi qua sông thôi, một chân đứng lên cái chuồng này, chân đứng lên chuồng kia, đi ở đâu có chắc. Quý vị có nghe cái đó chưa? Có nghe hả? Vậy thấy hòa thượng nói có lý không? Đi qua sông bằng chân đứng như cái chuồng này, chân đứng như chuồng khác, thằng tới nói nó cố đi ngựa chừng hai cái chuồng nó chạy lại chạy bên này chạy bên kia, cái này rất là đường nó phong phải không? Nghe vậy thì đâu dám tu thiền tịnh tâm tư nữa. Vấn đề thì thường á, người tu thiền á cái lý bỏ hay lắm. Tại sao? Tại đó là những người đòi lợi căn, còn tịnh độ là những người chất phát không có gì lẽ. Thì như vậy nè, nếu mà cái thiền á, cả hai cái chiếc xuồng á nó cùng đi sang bên kia á, mà nó hai cái chiếc xuồng đó nó cột lại với nhau á, chính giữa đó nó cột tắt với nhau này, thì cái việc đứng cái việc đi mà cái mục đích của hai cái xuồng nó đi tới một mục đích thì mình đứng bên xuồng này đứng bên xuồng kia, mình đứng hai chân hay một chân nữa mình cũng đi tới nơi hết. Mà đi hai xuồng như vậy, cái xuồng này đụng với người trong xuồng bên này. Nếu cái vấn đề là như nó vậy nè, nếu mà hai chùa nó đi hai cái direction khác nhau đó, hai hướng khác nhau đó, thì mình mới sợ là nó hai cái nó tẻ là như vậy, đó là mình rất cái đụng đúng không. Nhưng giờ nếu hai cái nó cùng đi một hướng đó, thì mình không có sợ vấn đề đó. Nhưng mình thích chùa bên này thì ở cái chùa bên này một tháng mình tu thiền, một tháng sau mình tu tịnh độ, một tháng sau thì tu cả hai. Tại vì hai cái nó cùng mục đích là gì? Và đưa đến giải thoát sinh tử luân hồi. Còn bây giờ nếu mà mình tu thiền á, nó đưa mình về niết bàn, còn tu tịnh độ nó thì nó đưa mình về cực lạc, thì hai cái nó khác nhau. Thì cái vấn đề đó thì mình có thể phân vân, nhưng hai cái nó đều đưa mình thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó là một chuyện. Hai nữa đó, khi mình đi cái xuồng như vậy á, đi hai cái xuồng như vậy, cái đường như vậy đó, thì một chiếc xuồng thiền lên đến nửa chừng đó nó lủng, hoặc là nó mái chèo nó hư, mình bỏ ra mình đi tiếp cái xuồng kia, giống như cái điện biết nó bắn từ đây là phi hại, phi thuyền nó bắn từ đây lên trên hỏa tinh mát hoặc hay đi hết về kim tinh đó. Cái điện biết nó đi một chiếc hay là nó đi mấy chiếc, ba chiếc hay bốn chiếc rồi, mình biết cái đó không? Tại mỗi một chiếc nó dự trữ dự trữ kerosene đó, hay là dự trữ xăng gì đó, nó đóng hết cái này nó nhả ra đi tiếp, đốt cho cái nhìn, đốt cho cái nhìn hết cái nhả ra đúc đi tiếp lên thứ ba là tới nơi. Chứ nếu nó đi một cái á là nó đứng tiền tình ở giữa không trung, các vị hiểu không? Nếu quý vị tu thiền á mà quý vị mạnh á thì quý vị sẽ đi một nhà tới nhất bàn, Nhưng cái vấn đề là mình có đủ mạnh hay không, mình có đủ mạnh hay không. Cái gì phải tự lượng sức mình, tư thiền tự lực, tự lực tức là tự lượng sức mình. Em sức mình đó, có thể bơi mà từ đây mà về thẳng Việt Nam bơi qua biển Thái Bình Dương không? Nếu mà cái gì tự lượng thấy được đó, thì có người cứ bơi thì mình sẽ tới, chắc chắn là sẽ tới. Nhưng mà vấn đề mình không có, nếu mà con không đủ thì người chừng với tôi sẽ chết chìm. Thì làm sao? Mình dưới sang luôn cái thuyền bên cạnh đó. Cái thuyền bên cạnh nó cũng đi cùng hướng đó thôi. Nếu đi hướng khác thì mình không theo, nhưng nó cũng đi hướng đó luôn. Thì mình với luôn cái thuyền đó mình đi. Thì cái đó là người thông minh, phải không? Cái này mình nói thôi, cái này hai thuyền mình đi thuyền này thôi, mình đã đi thuyền này rồi đó thì mình tìm luôn đi. Không có gì hết. Đi rồi mình thấy hai thuyền, mình đứng hai thuyền mà hai thuyền cùng đi một nào, cùng đi một hướng, thì mình không có ngại gì mà không đi hai thuyền. Mà nếu có cái thuyền thứ ba nữa tôi cũng đi luôn. Nỡ hai cái thuyền này lượn là mình đi cái thuyền thứ ba nữa. Và thuyền tịnh mà tăng tôi luôn. Thuyền tịnh mà tăng tôi luôn. Đó. Đó như vậy. Rồi, bây giờ tôi tạm chấm dứt ở đây. Cái gì là có gì thắc mắc hỏi thì quý vị hỏi. Đạo hữu ở đây hỏi là mình tu thiền nó là phải vô niệm, không phát khởi ý niệm, thì không khởi ý niệm thì mới bảo định được, thì không có bảo định thì mới giải thoát. Còn nếu là tu niệm Phật mình cứ bám vào cái chữ niệm Phật thì làm sao giải thoát, phải không?
Mình cái tâm mình nó không được thanh tịnh, nó cứ bám vào được cái niệm đó, mình không thể phát ra khỏi cái niệm đó được.
Cái đó là cái vấn đề đơn giản, phải bám vào cái đó mới thể thoát được, còn không bám vào đó sao lại thoát được. Cái vấn đề như vậy nè. Bây giờ đó quý vị, mà tôi lấy ngày 30 tháng 4 lên mình chạy tị nạn, quý vị không chạy sang nữa, quý vị muốn thoát cộng sản quý vị phải chạy sang Mỹ, phải không? Hay là không cần chạy sang Mỹ, chạy ra khỏi nước Việt Nam. Quý vị chạy ra khỏi nước Việt Nam quý vị làm gì? Quý vị lấy chuồng ra, quý vị làm, quý vị bơi, thì quý vị không bán vào đâu hết. Quý vị bơi lúc đó mình không bán vào đâu hết đó. Mình không lành đâu còn bán vào đâu. Nhưng mình thấy mình bơi không được đó, thì mình phải bán đó. Thì nếu mà quý vị bán vào cái gỗ đó, thì mình cũng không qua tới Mỹ được. Mình bám vào chiến hạm của Mỹ đó, mình bám vào máy bay của Mỹ đó, thì mình bay qua tới đây. Cái mà mình không có giải thoát tư tưởng cái hồi là vì lý do gì? Lý do mình bám vào những cái niệm tham sân si mạn nghi ái kiến ganh tị, tất cả cái niệm chúng sinh đó, mình bám vào cái niệm chúng sinh đó cho nên mình trở lại có chúng sinh. Còn bây giờ mình bám vào cái niệm Phật thì mình sẽ đến cảnh giới Phật, có vậy không? Tại vì Đức Phật nói bám vào tên của ta, người ta dẫn tới đó. Còn nếu mà quý vị cho rằng cái niệm Phật là không thanh tịnh á, thì cái niệm gì thanh tịnh nhất? Thì quý vị biết Phật có ba cái, ba điều: pháp thân, báo thân và hóa thân. Cái tăng hiệu nó tượng trưng cho báo thân. Còn không có một vô niệm á, cái đó là pháp thân đó. Vô niệm tức là pháp thân, là cái đó là cao nhất. Thì cái cảnh giới của pháp thân, cảnh giới thường tịch quan, thì quý vị chứng được cái đó thì không vô hiệu. Vấn đề khó là mình làm sao đạt đến vô hiệu. Quý vị vô hiệu mà tức lời đó thì bảo đảm quý vị sẽ thành Phật. Còn bây giờ mình không có vô hiệu được, mình không có nghĩ gì được, mình ngồi mình không nghĩ thì 2-3 tiếng thôi, rồi 23 tiếng 57 phút kia đó thì toàn là niệm chúng sinh. Thì thay vì niệm chúng sinh thì không được niệm Phật, nhưng là cái niệm Phật để mình theo để khỏi Phật. đó là những người mà tu hành rất là tu thiền, nghĩ rằng khởi một niệm dù đó là niệm Phật cũng là không thanh tịnh, cho nên không niệm Phật. Cái vấn đề thanh tịnh hay không thanh tịnh nó không phải là cái niệm. Vấn đề thanh tịnh hay không nó là cái đối tượng đó có thanh tịnh hay không. Tôi khởi cái niệm dâm dục thì tôi làm việc dâm dục, tôi khởi niệm Phật thì tôi nhớ tới Phật và tôi làm giống Phật, mà làm giống Phật thì sẽ về cõi Phật. Như là quý vị sống ở Mỹ, quý vị thấy thẻ công dân Mỹ, như vị cho thẻ các cái tăng ra nó mà chết thì nó mời quý vị về đằng kia. Và quý vị sống như Mỹ, đi xe hơi như Mỹ, nói tiếng Mỹ là như Mỹ thì đương nhiên là nó cho quý vị vào dân Mỹ, nó phải thôi. Vậy quý vị ở đây quý vị bảo không, tôi không làm dân Mỹ, không làm dân gì hết đó. Thì quý vị ra đi vào một cái chỗ gọi là nhà thiên liên. Như vậy cái đó là cái sự hiểu lòng nghĩ là khởi nghiệp. Cái nhà thiền nói không phải là vấn đề khởi nghiệp, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác động thôi. Như vậy khi mà ý nghĩ khởi lên đó, mà mình thấy ý nghĩ đó nó tốt thì cho phép nó tiếp tục, còn ý nghĩ nó xấu thì mình mời nó ngừng. Giống như anh Hoàng Trực ở đây, người nào vào có cửa đó anh cấm họ, không có ai ở đây hết. Hôm nay là ngày thanh tịnh, không có ai ở đây hết thì đâu có ai được vào như không. Anh người đã thì cho vào, kẻ thù thì không cho vào đó. Người tu tâm đó, làm chủ được tâm không có nghĩa là không có nghĩ gì hết, mà thấy được lấy cái tâm nào xấu thì ngoại trừ, mà tâm nào tốt thì cho nó phát triển. Phật là vô lượng công đức, cho nên phải khởi những tất cả những vô lượng công đức. Còn nếu mà Phật không nghĩ gì hết thì Phật không có làm gì hết, thì Phật ngồi yên, ngồi yên tu bình. Giống như vậy. À, có gì có gì khác?
Thì cái gì vì cái tự do phát biểu thì chúng ta thường đặt những câu hỏi cái bạn hữu ngay với chúng ta, thì việc này thì xin quý vị cứ được hỏi để chúng ta cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, chúng ta giữ những cái đó chi chắc gì nó đã lợi lạc cho chúng ta và những chi chắc gì lợi lạc cho chúng sinh, thì quý vị cứ phát biểu.
Đang nghi đang ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, mà không nghi thì không ngộ. Cái gì là vậy à?
Dạ. Thầy con có cái kinh nghiệm đó là thiền tình song tu rất là tốt. Tại vì trước khi mà con ngồi thực hiện đấy nữa, nó nhìn đi rất là nhiều cái tạp niệm nữa. Cho đến nó khá sách. Thì lúc nào thì con có đọc cái sách của Phật Thiên Hóa đó. Thì Phật Thiên Hóa dành là dùng cái lời niệm Phật đó để đánh ra đọc cái tạp niệm đi. Thế thì mà khi mà con không dùng thiền định phong tu đó, vừa vừa ngồi thiền mà vừa vừa niệm niệm rất là đi đà, thì cũng rất là chúng ta thì lượng lên đi xuống tính lên rất là nhiều. Thế thì nên khi nói để cái kinh nghiệm.
Dạ. Cảm ơn anh Phật tử đây nói là nhờ thiền định phong tu mà thấy công phu nó khá hơn. Thiền định phong tu nó được một cái khác nữa là như vậy. Cái người tu thiền như ta nói hồi nãy dễ là trung tâm ngã mạn. Tại vì sao? Tại vì không có tin nơi tha lực của chư Phật Bồ Tát, chỉ tin nơi nhân lực thôi. Có cái người tha lực đó thì tin nơi chư Phật, cái lực, cái sự gia hộ, sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát, cho nên đó, không có cái trung tâm ngã mạn. Nhưng mà bù lại thì hay dễ trung tâm tỉ lại, nhưng mà không có cái trung tâm ngã mạn. Tại vì sao? Tại vì thấy mình thấy còn dở lắm, đi đến không có vững, để nhờ đến chư Phật Bồ Tát. Thì nhờ đó cho nên mới cầu đến chư Phật Bồ Tát. Thì cầu đến chư Phật Bồ Tát thì các ngài chư Phật đó, có cầu thì mới có cảm, mới có ứng. Không cầu không cảm không ứng. Đúng như quý vị, quý vị ở nhà quý vị có lòng tốt lắm, luôn là sẵn sàng giúp đỡ người khác, mà hàng xóm hay con cái hay bạn bè không tới nhờ vả thì mình đâu có tự nhiên mình ra giúp đâu. Là như vậy. Cho nên chư Phật thường thường á, quý vị đọc những kinh á, chư Phật á, Bồ Tát luôn luôn thương xót chúng sinh ở khắp mọi nơi. Nếu mình có cầu có cảm thì các ngài nó có ứng, có thể hiện, còn không thì thôi. giống như Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo rồi, ngài phân vân không biết là có nên giảng dạy cái giáo pháp của mình hay không, thì phải có phạm thiên xuống thưa thỉnh ba lần thì ngài mới giảng, mới giảng mới đem ra ánh gọi là ánh sáng của giáo pháp mà giảng dạy cho chúng sinh. Hay nữa, một lần khác cũng có một cái câu khác nữa, tôi đến một cái thiền viện đó thì tôi hay chào mọi người đọc là A Di Đà Phật, thì có cái sư cô đó tôi thiền, sư cô mới nói như vậy: thưa thầy, con thấy người người chữ A Di Đà Phật mà vô ý thức lắm, không có tín hiệu, thì con thấy trường hợp đó thì Nam Mô Cái Bàn nó tốt hơn. Nam Mô Cái Bàn hay Nam Mô Cái Ghế cũng được, mà nói như vậy mà có trách nhiệm thì thấy nó tốt hơn là A Di Đà Phật mà không có trách nhiệm. Người thấy con này nói đúng không? Dạ, con thích ha, đúng rồi.
Tâm thiện nó là cao rồi đó.
Dạ, thì cô đó nói là chỉ cần có trách nhiệm là đủ rồi, không cần phải A Di Đà Phật làm cái gì. A Di Đà Phật mà không có chánh niệm thì cũng như không. Cái đó là cái lý lẽ của cái người tu thiền mà nói như vậy. Là quý vị thấy nghe cái cách nói là quý vị thấy cái tu hành tới lúc nào rồi, cao thủ rồi. Dạ. Thường thường á, cái văn từ nó có cái hiệu quả của nó, một cái âm thanh á, nó có cái tác động của nó, nó có cái tác dụng của nó. Nếu một âm thanh á, tất cả sự vật trên đời này nó có cái thể tướng dục, nó có ba cái thể tướng dục, cái thể của nó chúng ta lần lượt bằng một bản thể hết, đó là pháp thân. Hình tướng những người khác nhau, cô mũi cao, cô mũi đẹp, cô tóc vàng, cô tóc đen, hình tướng khác nhau rồi, mà cái hình dụng nó khác nhau nữa, tức là cái công dụng nó khác nhau. Công dụng của cái bàn là chỉ để những cái ly thôi, cho nên tôi nam mô cái bàn thì nó không có ích lợi gì hết. Còn nếu nam mô Phật hay A Di Đà Phật thì đức Phật, cái công dụng, cái tiếng Phật nó có công dụng của nó. Niệm một tiếng Phật đó thì tiêu trừ được 80,000 bất cứ tội lỗi. Cái danh từ nó như vậy đó. Mỗi một cái âm thanh đó, nó có cái tác dụng của nó. Quý vị xem cái phiên Alibaba và đến cực cơ ăn cướp đó. Đến cái hang đó, họ lè nó ra, lè nó ra, cái cửa đập nó ra. Mà người khách tới nói cóc, khóc, lễ, mở ra nó không mở. Thì tên quý vị như vậy đó, tên quý vị là rượu A, rượu B rồi đó. Người khách ta đi ra ta nói, ê rượu C, quý vị đi cùng đơn. Đúng không? Đó phải tên mình, nhưng mà quay lại thì mỗi một người lấy một cái tên đó, nó có một cái tác động rất là đinh nghĩ này. Cái tên đó là từ đi sau, cái tên là cái gì vậy, đúng không? Cái title MD, PhD gì đó, quý vị thấy cái tên không? Đó, là như vậy. Thì mỗi một cái tên đó, nó có một cái tác dụng của nó và có một cái hiệu quả của nó. Thì người ta đặt ra trở lại đây cũng vậy nữa, thì cũng vài những cái điều nghi vấn thì cũng thiền định gọi là gặp nhau thôi. Thì cũng có một người, cái người đó được tu tịnh độ thì trước ngày nhận Phật A Di Đà, thì có một người tu thiền tới cái bên cũng gọi cái tên ông đó, ví dụ anh Tinh Trí hả, Nam Mô Tinh Trí, Nam Mô Tinh Trí, Nam Mô Tinh Trí, anh Tinh Trí ơi, Tinh Trí ơi, anh Tinh Trí mà được cùng lên hỏi sao đó tên tôi hoài vậy. Thì cái người kia mới bảo, tôi réo tên anh mới có 2-3 lần mà anh mới cùng rồi, còn anh biết anh réo tên Phật cũng cả ngàn lần rồi, chắc Phật cũng biết đầu thôi.
Vì trên cái thường là trên cái không có cái nguyện cứu á, còn A Di Đà là không lợi tượng, ngài có cái nguyện đó.
Đúng rồi. Ngài
là Phật, nhìn biết không phải là Phật.
Tại vì anh Tân Ký không có cái nguyện nói là ai cứ kêu tên tôi là tôi tới tôi cho 500 đô liền. Không có cái hiện đó. Cho nên là kêu chân trí này, chân trí chết rồi, chắc nó tới vượt 500 đô rồi và không lên. Còn bây giờ ấy, anh chân trí này nói với con anh ấy, khi nào cần tiền thì kêu ba, mà đứa nào kêu ba chân trí ơi là chân trí vội vàng chạy tới liền. Thì Phật A Di Đà có cái nguyện cứu các chúng sinh có tà bà. Cho nên người thử hỏi tại sao Phật Thích Ca không có giới thiệu tên Phật khác, cứ bị tụng kinh trong Hối Hồng Quang 108 tên Phật, hoặc là kinh Những Bất Năng 500 vị Phật, hoặc là kinh Tam Thiên Phật danh là 3000 cho tới vạn Phật. Danh hiệu Phật trùng trùng điệp điệp như vậy, tại sao mình không réo tên những Phật đó mà cứ réo A Di Đà hoài? Tại vì Phật A Di Đà có cái nguyện đó, có một cái công sinh đó và có cái công đức năm đó, những kéo như réo kia đó, những ngày nó không có công đức. Tôi gặp tai nạn công an, tôi tới tôi gặp anh này, anh không giúp được, thì tới gặp được từ chuyên môn về tai nạn xe hơi thì mới giúp được. Thì chính vì lý do đó nó tên A Di Đà thôi, phải như vậy. Rồi, câu hỏi.
Dạ, thưa thầy, con muốn nghe. Hỏi cái câu hỏi này là thường thường anh em ra đây chúng con cũng thường bàn bạc với nhau. Ví dụ trong kinh á, mình đi qua thì mình thấy rằng con người ta có cái cảnh báo và một cái thông báo, ví dụ như mình và hoàn cảnh xung quanh là cái chư Phật và quốc độ của chư Phật. Ví dụ mình ở Mỹ thì có cảnh báo của nước Mỹ, ở biên địa như là ở Phi Châu thì có cái ý báo của Phi Châu, còn cảnh giới A Di Đà thì có cái ý báo của A Di Đà. Ao sen hết bảo hết hàng thọ tiếp tục lãng bảo vân vân, ví dụ như nước diệu thì ít của Bất Động Như Lai thì nó cũng có cái cảnh giới đó. Nhưng mà bây giờ trong cái kinh á, thường thường mình đọc mình ít cái thấy cái y báo của cái cảnh thiền định đại khái như thơ thiền thì cái cảnh giới nó như thế nào, cái y báo nó như thế nào, rồi nhất thiền thiền tam thiền cái kinh gì thì cái đó thì cái thầy nếu thầy có đọc sâu xa thì thầy chỉ cho tôi có cái kinh nào để tôi không đọc để hiểu cái là không.
Anh chân trí ở đây nói là những kinh nói về cảnh giới Phật thì có y báo là tướng đó. Và anh muốn nói tôi thấy là những cảnh giới của tơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó không thấy những cảnh giới. Thì thật ra tứ thiền á, những cảnh giới đó thì không có nói tới, nhưng mà mình cũng biết. Tại vì tứ thiền nó thuộc về cõi sắc giới, cõi sắc giới. Thì nếu anh muốn á thì anh trở về tìm đọc những kinh Nikaya hay là kinh A Hàm á, nói về 25 tầng trời á, thì 25 tầng trời đó là cái cảnh giới chánh đáo y đáo của bốn cõi thiền là như vậy. Sơ thiền á thì nó có bốn cảnh giới, đó là Phạm Thượng Thiên, Phạm Chứng Thiên, vân vân.
Cái cảnh giới có mô tả như thế nào?
Cái cảnh giới đó á, không có to thì tôi không có đọc những cái đó, chưa có nghiên cứu những cái đó, tại vì tôi không có tính đi vào những cái đó.
Thế thầy trong thanh tịnh tạng tập hai thì có nói các giới và vũ thất các giới mà nói sơ về vì thiền sơ về vì thiền tam về thứ quý thiền sẽ chủ vào những cái nào.
Thanh tình đạo
tập hai.
Vậy thì
có mô tả hay là chỉ là nói
không nói chung thôi.
Giờ nếu mà anh muốn biết thì chắc chắn nhất là anh cứ nhập sơ thiền như anh tới đó là anh.
Bây giờ mình muốn biết cái cảnh giới để mình có nữa. Cũng như là Phật chỉ cho Bi Đại Hy thấy thì đừng để cho bà chồng nữa.
Nhưng mà nếu vậy thì có cách chắc chắn nhất là anh biết là cảnh giới được lạc là hơn cảnh giới của cõi thiền ở các giới là tôi chắc rồi. Bây giờ anh muốn nhắc tới cuộc đời của em á thì chỉ cần cách là anh phải tự kiểm lấy anh nhập cơ thiền anh lên trên đó là anh coi làm sao
lâu ngày cũng chỉ còn chút xíu mà làm sao nhập tới.
Anh
nhập
Phật thấy đó là cảnh giới cuộc sống trên mình kia ấy, cảnh giới đó là vô thức không tự lo chả. Và Đức Phật đã nói để cảnh giới thiên ấy, mà đắc đạo ấy, thì không đi ra ngoài vòng tám thể này, có bốn phần. Khi mà chúng ta có định ấy, thì chúng ta phải dùng trí tuệ để mà thấy rõ đường đi, thì lúc đó chúng ta có thể chọn được. Còn bây giờ chúng ta chưa có gì hết á, mà mơ tưởng như quả thì không biết là mộng
Nha, có được rồi, bây giờ nói cho tôi được cho tiền hay không? Những cảnh giới đó là cảnh giới gọi là sắc giới, là tại vì ở trên đó chúng sinh vẫn còn hình sắc. Nhưng cái hình sắc đó nó bị diệt bằng ánh sáng hào quang, tiếng Anh nó gọi là light vision. Đó, giống như những cảnh giới của thiên thần siêu thiên á, trên cứ bị đọc những kinh nó là buổi đêm á, những thiên giả xuống nó gặp Đức Phật á thì hào quang sáng chói và kinh hùng, tức là các ngài đó là làm ánh sáng, chánh đạo là người mà ánh sáng. Còn cảnh giới chân tăng á thì nhà cửa nó cũng bằng ánh sáng, có hình sắc nhưng mà nó không có gọi là thô cạnh, tức là mình có thể đi xuyên qua được, tạm là như vậy thôi. Nói quý vị có cái gì mà về tu hành cứ nói về cảnh giới. Thiền định quán tưởng theo mặt tông khác cái thiền gì?
Thiền quán.
À, cái này là phải có buổi khác nữa. Cái này là mới về thiền không, còn nếu vậy thì phải có buổi thiền, thiền quán tưởng, thiền tứ niệm xứ, thiền ngũ định tâm quán, thiền tối thượng thừa. Được rồi, tôi nói rằng thiền là, thì nó chia ra hai cái, gọi thiền định và thiền quán. Thì cái thiền quán của một tâm nó cũng tương đương, nói chung là thiền quán. Thiền định nó khi mình tu thiền đó, thì nó có hai cái giai đoạn là phải định trước, tức là tâm vọng tưởng không có khởi lên. Đó, đặt máy vào đầu đó, là thấy thằng bom rồi nào, giống như cô ba rồi đó. Nhưng nếu thì không có đâu, văn thẳng ngọn thẳng là chết rồi. Thì chút thôi, lăng tăng thôi.
Con là chuyên viên đo điện não đỏ, con biết.
Lăng tăng thôi, tức là gọi là vào cái người mà gọi là khá nhất là vào có vào hai vòng tê tan thôi.
Thưa, có một cô có vui hai tiếng liền.
Hai tiếng tê tan. Tê tan, cô nó là khá rồi, hai tiếng. Cái đó là có khả năng chọn định. Nhưng đó, cái vấn đề quan trọng là mình sau khi mình có định rồi đó, mình phải dùng cái định lực đó để quán chiếu soi và phá cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi, thì lúc đó mới giải thoát. Còn nếu không, mình trụ trong đó hai tiếng mình đi ra đó, thì trong vòng hai tiếng đó mình không có tạo cái nghiệp gì hết. Nhưng mà sau hai tiếng thì những cái nghiệp cũ nó vẫn khởi lên như thường, nó vẫn phải ăn uống đi đứng nằm ngồi, vẫn phải ra nói chuyện với người khác, thì đụng vô thì trong tiếng ái ngố vẫn khởi lên, thì cũng vậy thôi. Thì định là phải đạt đến cái cô đang hai tiếng tê ta. Nếu mà ăn pha thì cũng được, ăn pha chưa được, thì ăn pha chưa thể là gì hết, nó phải bê ta được không?
Ăn pha là tê ta.
Thưa thầy, cái mục
đích
tu thiền
là
làm sao phải
đào thải được tập khí
lậu
hoặc,
rồi
mới thoát được vòng
sinh tử, mới còn tập khí lậu hoặc thì cũng không bao giờ thoát khỏi. Thì phải đào thải, cái tập khí đó thì làm sao mình đào thải? Làm sao mình đào thải? Khi quý vị, những cái tích như giờ, như vậy là khi mình đặt cái tiền áo, trong mình khởi một cái niệm mình xấu, giận, tức buồn, mình không có cho nó tiếp tục, mình ghi nhận nó thì nó biến mất. Nhưng mà nếu nó biến một lần hay là ma, hay là nó trở lại vài lần, nó trở lại muôn ngàn lần. Tại sao? Tại cái nguồn gốc của nó vẫn nằm ở dưới, nguồn gốc nó vẫn nằm ở dưới. Cái này á thì đang viết một cuốn sách mà nó mãi viết mãi chưa ra. Cái đó tiếng Anh á, cái vọng tưởng mà tôi dùng đó, nó không có phải những cái mà đang thấy cái mình nghĩ. Thì cái gì, có những tư tưởng nó khởi lên lung tung đó, tôi dùng cái chữ nó vào là tạp niệm. Còn vọng tưởng á, thì tôi dùng cái chữ tiếng Anh nó là belief system. Ngày nào cái belief system nó mình còn á, thì ngày đó mình sẽ còn những cái niệm khởi lên. Tức là cái nền tảng ở dưới đó, nó còn á, cả cái belief system của mình, cả cái nền tảng mình tưởng nó còn không nhất nó ra đó, thì nó vẫn cho ra những cái tưởng tượng, những cái ý niệm sai lầm. Nên muốn diệt được cái tập khí lậu hoặc thì đứng khỏi cái điểm biết tâm của mình, nó cả một cái biết tâm, cả một cái khối quan suy nghĩ như vậy rồi. Còn bây giờ đó, mỗi lần mình quan tế như vậy, mỗi lần mình nghĩ ra nó mình lại cái này niệm là không theo, mai nó lại khởi lên mình nói không theo, má mố tại nở nữa lại không theo nữa, cái gì cứ làm như vậy. Chứ mình ở cái thế là gì, là gì, bị động nó tới cái không chơi, tới không chơi, nhưng làm sao cho nó không tới nữa. Tại cái ổ nó chỗ nào, ổ di tích lâu lâu trên di tích nào tới mà mình thấy bắn trước liền, để làm sao trên di tích tới nữa bắn nữa. Lúc nào mình cũng phải ở cái thế tỉnh táo, căng chừng điện khởi, chừng tư nha ngồi tỉnh, chớ để lừa lâu gọi là. Thì cái đó là cái trong cái tình trạng nào, tình trạng luôn luôn tỉnh, chờ nó ra nó du kích. Nhưng cái ổ du kích ở đâu, mình đứng cái đó là xong rồi. Thì cái đứng cái đó ra đó, cái đó nó gọi là delete cái tầng xưa đến này của mình. Cái đó tôi gọi là vọng tưởng, vọng đó, tưởng tức là delete hay là delete. Tôi tưởng như vậy, vì tôi tưởng như vậy cho nên tôi cứ tiếp tục khởi cái ý niệm theo cái dòng tư tưởng đó. Nên tu thiền nó không phải đơn giản như vậy, không phải đơn giản như vậy đâu. Nên sau khi mình tu định rồi đó, mình phải dùng cái sức lực đó chiếu soi trong nội tâm của mình xem cái nguồn gốc khởi từ đâu. Đó là một, nếu mà tu theo bình thường là như vậy. Nhưng mà tu thiền quán cho cái tạng, thiền quán cho cái tạng thì mình dùng những cái hình Phật, những cái biểu tượng, rất nhiều những cái mà phương tiện đó, mình đưa vào trong tâm thức của mình, rồi những cái đó nó vào trong kia đó, chuyển những cái đằng sâu đó, mình không có vào sâu được. Tại những cái nguồn gốc, cái tu thiền nó khó ở chỗ mà khi quý vị nhận ra vọng tưởng là quý vị biết quý vị đang làm gì không, quý vị đang sống trên phương diện ý thức, tức là consciousness, thấy biết khởi lên biết. Nhưng mà cái mà nó bùng, nó khởi từ đâu tới, nó nằm ở đâu quý vị biết không? Nó nằm từ A lại ra thức ở dưới á, mà mình không có khả năng đi vào A lại ra thức. Nguồn gốc rễ của sinh tử luân hồi nó không phải nằm trên ý thức của mình, nó nằm ở dưới A lại ra thức đó, gốc của nó nằm ở dưới đó. Cho nên mình không thể có khả năng đạt tới nó, mình chỉ có xuống được A lại ra thức ở cái kho của mình đó, kho hao trong sức nước đó. Khi mình có lực, mình dùng cái lực lực đó đi xuyên qua cái mảng vô minh của mặt ra thức, vào được A lại ra thức rồi mới chất sạch được ở trong. Như vậy. Còn bây giờ mình sống ở trên phương diện ý thức này á, mình chỉ có làm cái ăn lĩnh thôi, khởi tới là nhận, tới là nhận, tới là nhận, mình cứ làm như vậy hoài, mình tiếp cũng vậy. Đấy, như vậy đó là cái vấn đề của nó. Còn bây giờ nếu mà thiền quán không mặt tâm á thì không vào được, nhưng mình dùng những cái phương tiện quán tưởng chỉ chú này nọ, những cái hình tượng đó mình đưa nó vào, mình không có đi vào được, mình thấy thầy bom nguyên tử, bom hóa học đó, thầy nó vào trong đó, thì nó làm gì ở trong nó, thì ngày nào nó hết cái gì nó hết. Rồi, còn ai không thì thôi, sắp xếp hiểu. Sắp xếp hiểu thì hỏi lại là nếu quý vị thấy thiền tịnh trong tu có cõi thoại thì quý vị tu tập thiền tịnh trong tu, thì đó là con đường chắc ăn, chắc ăn nhất. Và hiện đời đó thì được gọi là tâm mình không có bị phiền não tham lam giận hờn si mê ganh tị nó lôi kéo để mình tạo nghiệp. Và khi mình tắt thở đó, thì mình có thể nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà cứu giúp mình. Tại vì chưa Phật Bồ Tát có chứ không phải không, mà tại vì mắt trần mắt thịt của mình không nhìn thấy. Những người nào tu hành tâm được thanh tịnh thì hệ nhãn mở, thì lúc đó mới nhìn thấy được.